Kính thưa quý vị, thưa các bạn, kể từ sau Công đồng Chung Vatican II, lòng sùng kính Thánh Giuse và lòng sùng kính Đức Mẹ bị suy giảm rất nhiều. Để có thể canh tân lòng tôn sùng này, cần phải hướng nó theo con đường Kinh Thánh và giáo hội học, nghĩa là tìm hiểu gương mặt Kinh Thánh của Thánh Nhân và ý nghĩa sinh động của nó đối với thời đại ngày nay. Lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu Thánh Giuse như là một người cha đích thật, cả khi không phải là người trực tiếp sinh ra Đức Giêsu. Mặc dù xác tín rằng chức làm cha của Thánh Giuse không thể bị đóng khung trong bất cứ định tính nào, các học giả đã đề nghị nhiều kiểu gọi khác nhau để diễn tả chức làm cha của Thánh Nhân, như Thánh Giuse là cha giả thiết, được coi như là cha mà không phải. Thánh Giuse là cha nuôi, được nhận là cha. Thánh Giuse là cha hợp pháp. Thánh Giuse là cha nuôi dưỡng, là dưỡng phụ. Thánh Giuse là cha đồng trinh, vân vân. Việc tìm hiểu các văn bản Kinh Thánh đặt để chúng ta trước một quan niệm về chức làm cha khác với quan niệm thông thường trong nền văn hóa Tây Phương. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy các người con sinh ra từ liên hệ của người chồng với nàng hầu hay nô lệ cũng được thừa nhận là con hợp pháp. Điển hình như trường hợp của Ismael là con của tổ phụ Abraham và nàng hầu Agar. Vì hiếm muộn, bà Sarah nhường nàng hầu Agar của mình cho chồng, để có con nối dõi tông đường như kể trong sách Sáng Thế, chương 30, câu 1 tới 13. Luật Lê-vi-ra cũng coi người con sinh ra từ hôn nhân giữa một bà quá với người anh em trai của người chồng đã qua đời là con của người đó, như xác định trong sách Đệ Nhị Luật, chương 25, các câu 5 và 6. Đây là luật nhằm bảo đảm cho người đã qua đời có con nối dõi tông đường theo tập tục xưa kia của người Do Thái. Hôn nhân của Thánh Giuse nằm trong truyền thống Semit là truyền thống tương đối hóa việc sinh ra trên phương diện sinh học. Bênh vực một chức làm cha thật sự trên một bình diện khác. Mặc dù có sự kiện Đức Maria thụ thai đồng trinh, trình thuật của Thánh sử Matthew cho phép nghĩ rằng Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu trong một nghĩa không tìm ra các phạm trù Tây phương thích hợp để diễn tả nó. Học giả Brown lựa chọn kiểu nói cha hợp pháp như kiểu diễn tả tốt nhất chức làm cha nuôi của Thánh Giuse. Thật vậy, không phải Thánh Nhân nhận một người con nào khác làm con nuôi, mà thừa nhận như là con hợp pháp của mình, người con của vợ mình, bằng cách dùng cùng công thức mà các người cha Do Thái khác dùng để thừa nhận các người con hợp pháp của họ. Điều này xảy ra cho Thánh Giuse qua việc thực thi quyền làm cha đặt tên cho con trẻ, và như thế thừa nhận nó là con mình và trở thành người cha hợp pháp. Có lẽ khoa phân tâm học ngày nay có thể giúp diễn tả chức làm cha đích thật của Thánh Giuse khi mời gọi tránh lẫn lộn giữa cha Patre và người sinh ra Genitore. Để là người sinh ra chỉ cần 3 giây đồng hồ. Khi tinh trùng của một người nam vào trong trứng của một người nữ khiến thụ thai, thì người nam đó là người sinh ra mầm sống mới trên bình diện sinh vật lý. Nhưng làm cha là cả một cuộc mạo hiểm. Chỉ có các người cha nuôi thôi. Viễn tượng tâm lý này không chối bỏ việc là người sinh ra có trách nhiệm, nhưng đánh giá vai trò của Thánh Giuse có thể được gọi là cha trong nghĩa sâu thẳm là cha nuôi hay cha hợp pháp của Chúa Giêsu, mà không phải là người sinh ra Đức Giêsu. Điểm thứ hai cần nói đến ở đây đó là Thánh Giuse là cha vượt ngoài tình yêu tính dục thịt xác. Đây là điều được hai thánh sử Matthew và Luca trình bày trong Phúc Âm khi miêu tả hai giai đoạn trong hôn nhân Do Thái. Giai đoạn đính hôn khiến cho Đức Maria trở thành người vợ hứa hôn của Thánh Giuse, và đám cưới hay việc đưa cô dâu về nhà chồng. Thánh Giuse thực thi các cử chỉ theo thói quen thời đó là đồng ý tiếp nhận Đức Maria vào nhà mình như là vợ và bắt đầu sống một cuộc đời chung sống đồng trinh với Đức Maria. Các tranh ảnh có thể diễn tả Thánh Giuse như một cụ già sói đầu trong ý hướng diễn tả sự kiện Thánh Nhân bảo vệ sự đồng trinh của Đức Maria, nhưng thật ra không có gì trong các Phúc Âm cho phép trình bày một hình ảnh như thế. Thánh Giuse không phải là một hoạn quan lạnh lùng che chở vợ của người khác, nhưng là một người bạn đường lý tưởng, một người hướng đạo chắc chắn và đầy tình yêu thương, là sự bảo vệ và nâng đỡ Đức Maria trong suốt mọi biến cố của cuộc sống khó khăn, trong nghèo túng và đôi khi là nạn nhân của sự bách hại nữa. Cầu Đức Maria trách thiếu niên Giêsu khi tìm thấy người trong đền thờ sau 3 ngày âu lo hớt hải. Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Này đây cha con và mẹ đã lo lắng tìm con, khiến cho chúng ta trực giác được một sự kết hiệp rất sâu thẳm mà nỗi đớn đau chung biến thành sự yêu thương dịu hiền. Không có gì là lạnh lùng và quy ước trong cuộc sống Nazareth cả. Như vậy, Thánh Giuse được ràng buộc với Đức Maria vợ mình bằng một mối dây không thể tháo cởi được, một sự ràng buộc được đồng ý một cách rõ ràng và trong thái độ tuân phục của lòng tin trước một mầu nhiệm được Thiên Chúa mặc khải. Hôn nhân của Thánh Giuse và sự chung sống với Đức Maria cho thấy sự mâu thuẫn và khó tin đối với những ai hiểu biết mãnh lực của tình dục không thể chế ngự được trên bình diện con người trần gian. Thật thế, đây là một hôn nhân được sống trong sự đồng trinh của một sự hiệp thông cuộc sống, bao hàm một tình yêu sâu thẳm nhưng không hướng tới tính dục và việc sinh con cái. Đó là một sự phối ngẫu mới mẻ, diễn tả trước điều kiện thời cánh chung như lời Chúa Giêsu sẽ nói với các môn đệ sau này. Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Nhiệm vụ của kiểu sống lại đó lại càng thời sự hơn bao giờ hết trong thế giới hiện đại. Tính cách đồng trinh trong hôn nhân của Thánh Giuse và Đức Maria chẳng hạn, còn duy trì ý nghĩa thanh tẩy của nó và đồng thời là mực thước trong một thế giới, trong đó các đòi buộc tính dục được đề cao tới độ khiến cho người ta quên đi sự đòi buộc nòng cốt hơn của một sự hiệp thông tinh thần và con tim trong hôn nhân. Nếu hôn nhân trực tiếp đặt để Thánh Giuse và mẹ Maria vào trong tương quan với nhau và kết hiệp các vị trong một cách thế duy nhất do ý muốn rõ ràng của Thiên Chúa, thì đương nhiên nó có một mục đích trung gian và là một dụng cụ của mầu nhiệm nhập thể và của tương quan giữa Thánh Giuse và Chúa Kitô. Thánh Tô-ma tiến sĩ khẳng định rằng hôn nhân giữa Thánh Giuse và Đức Maria nhằm tiếp nhận con cái là Đức Giêsu, mà trên bình diện lịch sử cứu độ chúng ta có thể nói là hoa trái của hôn nhân đó. Vì thế Chúa Kitô là lý do cuối cùng của hôn nhân giữa Thánh Giuse và Đức Maria. Hôn nhân này có tính cách lựa chọn đồng trinh vì Chúa Kitô và vì nước trời. Điểm thứ ba cần nói tới đó là cuộc sống của Thánh Giuse là một cuộc sống theo tiết nhịp của Thiên Chúa. Ngoài các tước hiệu mà truyền thống đã gán cho Thánh Giuse, các trình thuật phúc âm cho thấy các đặc quyền nền tảng của người theo chương trình cứu độ. Thánh nhân là cha Đức Giêsu, là chồng Đức Maria, là con vua David, là người công chính. Kiểu nói cuối cùng này mà Thánh sử Matthew dùng để định tính Thánh Giuse dẫn đưa tới chỗ phục hồi thánh nhân như là mẫu gương trong một bối cảnh hiệp thông với các người công chính trong Cựu Ước. Từ công chính đâm rễ sâu trong nền tu đức Do Thái thời đó, gợi lên sự ngay thẳng luân lý, trung thành thực thi lề luật và hoàn toàn hướng tình yêu thương tới Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói Thánh Giuse là người công chính, trong nghĩa thánh nhân là người có lòng tin tôn giáo sâu đậm, không tự cho mình quyền can thiệp vào chương trình của Thiên Chúa nếu không nhận được ơn gọi. Thánh Giuse là người tôn trọng mầu nhiệm trong thinh lặng và để cho Thiên Chúa hướng dẫn. Học giả Kazel khẳng định rằng người công chính là người sống và bước đi trong sự đồng ý với Thiên Chúa, là đấng trao ban sự sống và hướng dẫn thế giới. Người công chính bước đi trong các đường lối của Thiên Chúa và theo tiết nhịp của người. Con người và các Kitô hữu thời nay lo lắng hoạt động cần điều gì nếu không phải là một mẫu gương của con người đạo đức và thần bí như Thánh Giuse, là đấng trước hết tìm sống đồng điệu với Thiên Chúa cứu độ. Khía cạnh nền tảng này nên con người của Thánh Giuse cũng được giới học giả Tin Lành đồng ý, ít nhất là thần học gia Các Bác. học giả Bach nhận định rằng, tôi ưa thích sự phát triển của ngành du xe học với cùng kiểu cách tôi đối nghịch với sự phát triển của khoa Maria học. Bởi vì theo tôi, Thánh Du Xe đã cùng Chúa Kitô hiện thực cùng nhiệm vụ mà giáo hội phải thực hiện. Tôi ý thức rằng giáo hội Roma ưa thích so sánh sứ mệnh của mình với sứ mệnh vinh quang hơn của Đức Maria. Giáo hội Roma cống hiến cho thế giới sứ điệp của mình trong cùng hình thức mà Đức Nữ Trinh đã trao ban Chúa Kitô cho chúng ta. Nhưng sự so sánh này đánh lừa. Giáo hội không thể sinh ra đấng cứu thế, nhưng có thể và phải phục vụ người trong khiêm tốn. Và đó chính là nhiệm vụ của Thánh Giuse, là đấng luôn luôn ở đằng sau hậu trường và dành để mọi vinh quang cho Chúa Giêsu. Đó phải là nhiệm vụ của giáo hội nếu chúng ta muốn thế giới tái khám phá ra ánh quang lời Chúa.